Kính chào quý thính giả, cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả, cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày. Hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời. Và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 171. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 3, đời sống kết quả, mang đề tài trở thành người dân hiến vui mừng. Phần 7. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Côrintô nhì đoạn 9 từ câu 6 đến câu 9. Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng. Vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Như có chép rằng, người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời.
Lòng rộng rãi này có khi được dịch là sự nhất tâm hay là sự thành thật. Họ giàu có dư dật trong sự xác quyết của tấm lòng, sự nhất tâm, sự thành thật. Có nghĩa là gì? Chúng ta có thể lấy thí dụ rằng người hai lòng, người thiếu sự nhất tâm, người không thành thật là người khi thấy nhu cầu của người khác thì nói rằng tôi rất quan tâm đến nhu cầu của anh, của chị. Tôi thấy được sự cấp bách của nhu cầu, tôi thấy thực tế của nhu cầu và tôi rất muốn được tham dự giúp đỡ để giải quyết nhu cầu đó. Nhưng tôi cũng có nhu cầu. Tôi có giới hạn, tôi đứng trong một hoàn cảnh khó khăn, nghĩa là tôi rất muốn giúp nhưng thực sự tôi không muốn giúp. Đó là thái độ hai hàng, thái độ phân tâm, thái độ không quyết, và dùng chữ của Sư Đồ Phaolô, thái độ không rộng rãi. Thái độ này nói rằng một chút cho anh, một chút cho tôi. Anh có nhu cầu, tôi có nhu cầu, tôi giúp giải quyết một phần nhu cầu của anh, nhưng tôi cũng phải chú tâm đến vấn đề giải quyết nhu cầu của chính tôi nữa. Tôi biết công việc Chúa cần sự đóng góp, tôi hiểu sự đóng góp đó. Tôi thấy sự đòi hỏi thiết thực, nhưng tôi chỉ có thể đóng góp một phần mà thôi. Khả năng của tôi chỉ đến một mức mà thôi. Không có sự đóng góp của tôi thì cũng có sự đóng góp của người khác. Và thật ra nhiều người khác có nhiều khả năng hơn tôi, cho nên họ phải đóng góp nhiều hơn tôi. Sư Đồ Phaolô nói không. Sự rộng rãi, dư dật, sự giàu có của tâm lòng rộng rãi, nghĩa là sự giàu có của một sự biết chắc rõ ràng rằng mình sẽ dấn thân lo toan đến nhu cầu của người khác. Mình sẽ chăm về lợi người khác. Mình sẽ tuôn đổ để giúp đỡ người khác. Nhu cầu của chính mình thì không quan tâm đến vì Chúa đã hứa rằng sẽ ban cho đầy trọn. Nhưng sự chắc chắn xác quyết của tâm lòng đó là sẽ để nhu cầu của người khác lên trên, sẽ đeo đuổi mục đích của Chúa trên hết, sẽ lo cho chuyện nhà Chúa trước hết. Như lời Sư Đồ Phaolô nói với hội thánh Philip, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác tôn trọng hơn mình, Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Các tín hữu trong các hội thánh tại xứ Macedon đã rải rộng sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Họ đã coi người khác tôn trọng hơn mình. Họ không chăm về lợi riêng mình, nhưng chăm về lợi kẻ khác. Họ như người đàn bà quá dâng hai đồng tiền, quyết tâm lo việc Chúa trước hết. Vì thế Chúa đã phán rằng người đàn bà này dâng nhiều hơn tất cả những người khác. Vì những người khác giàu là những người giàu có dâng số lượng nhiều, thì họ đi hai hàng không nhất tâm về công việc Chúa, họ lấy của dư làm của dân. Trong sự dâng hiến họ vẫn thủ cho mình, vẫn để nhu cầu của mình trước mặt, vẫn đặt để vấn đề phải lo cho mình, phải bảo vệ tài sản mình, phải thủ trước cho tương lai mình. Tấm lòng họ không rộng rãi, và họ không giàu có trong lòng rộng rãi của mình. Và khi tấm lòng không rộng rãi, khi tấm lòng chắc bóp, khi tấm lòng không nhất quyết xác minh rằng công việc Chúa trên hết, mục đích Chúa trên hết, người khác là trên mình, thì Chúa thẩm định rằng số lượng dân bao nhiêu cũng không đáng kể. Chúa không đo lường số lượng dân hiến ban cho, Chúa đo lường tấm lòng giàu có trong sự dân hiến ban cho. Chúa đo lường sự giàu có của tấm lòng rộng rãi, của sự nhất tâm, của thái độ quên mình, của quyết định giảm thiểu nhu cầu mình, của sự xác quyết rằng mình sẽ sống rời rộng cho Chúa và cho người khác, vì ưu tiên của cuộc đời mình là Chúa và vinh hiển Chúa, và bông trái của đời sống là sự dư dật của ân điển Chúa. Sư đồ Phaolô nói đây là mô hình của sự dâng hiến ban cho đẹp lòng Chúa, xứng đáng với ân điển Chúa. Các tín hữu tại vùng Macedon, họ có rất ít trong phương diện vật chất, nhưng họ ban cho rất nhiều, họ dâng hiến rất nhiều, bởi vì họ giàu có dư dật trong ân điển Chúa. Nhìn lại trong đời sống của chính mình và trong hội thánh của mình, chúng ta có thể nói rằng chúng ta có quá nhiều, nhưng lại ban cho dâng hiến quá ít. Dòng sông ân sủng của cuộc đời của chúng ta không tuôn tràn ngập lụt, nhưng bị khô hạn. Thay vì cơn nước lũ cuồn cuộn trôi, xoáy mạnh, ngập bờ, thì chúng ta chỉ là một cái rãnh nước với dòng nước nhỏ giọt khô khan, nước đọng một chỗ không chảy về đâu. Sư đồ Phaolô đã thiết lập rất rõ ràng, đó là vấn đề dâng hiến ban cho là vấn đề của tấm lòng. Khi tấm lòng được đụng chạm bởi ân điển Chúa, được thay đổi xoáy động bởi ân điển Chúa, thì bông trái của tấm lòng đó sẽ bày tỏ ra trong sự dâng hiến ban cho cách rời rộng, không tùy thuộc trên hoàn cảnh sống, nhưng vượt lên trên hoàn cảnh sống, không bị giới hạn bởi khả năng hay tùy thuộc trên tài sản mình có, nhưng phát xuất ra từ nơi sự vui mừng trong ân điển Chúa và thứ tự ưu tiên Chúa đã đặt để trong tấm lòng là Chúa trên hết, rồi đến sự đặt để những người khác, những người chung quanh quan trọng hơn mình, và nhu cầu của đời sống mình thì tùy thuộc hoàn toàn nơi Chúa, nương dựa nơi Chúa, vì Chúa đã hứa rằng Chúa sẽ cung cấp mọi điều cần dùng trong đời sống. Cho nên người tin Chúa có thể sống rộng rãi, giàu có trong sự ban cho của mình. Đây là người sống xác quyết, biết mình sống cho ai, sống vì ai, biết rằng ai là chủ của đời sống của mình, và biết mục đích tối hậu của đời sống mình là gì. Cho nên chúng ta có thể nói rằng sự dâng hiến, ban cho là một cửa sổ mở ra có thể nhìn thấy được thực trạng của tấm lòng, đối tượng của sự yêu mến của tấm lòng, hệ thống giá trị trong đời sống, nhân sinh quan của đời sống, điều hoài bão tìm kiếm đeo đuổi của tấm lòng, bày tỏ ra ai là Chúa, là chủ của tấm lòng đó. Trong bài giảng trên núi, Đức Chúa Giêsu đã đưa ra nguyên tắc để đo lường thực chất của tấm lòng, thẩm định phẩm chất của một môn đệ thật của Chúa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 24 trở đi, Chúa phán như thế này: chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ý đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi cho lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì? Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Sự dâng hiến ban cho, chỉ ra trong tấm lòng đó đang thuộc về ai, đang làm tôi chủ nào, đang đặt tin tưởng vào ai, đang đeo đuổi giá trị nào trong cuộc sống. Chúa phán rằng tấm lòng không thể thuộc về hai chủ, không làm tôi hai chủ được, vì tấm lòng luôn luôn có một sự chọn lựa, hoặc làm tôi chủ này hay làm tôi chủ kia, hoặc sẽ yêu thương chủ này hoặc là ghét chủ kia. Sự dâng hiến ban cho rời rộng bày tỏ rằng thực chất của sự tái tạo trong ân điển Chúa đã đóng neo vào trong đời sống của người này. Khi động cơ của sự dâng hiến đó là vì Chúa, cho Chúa, bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa, sống động phản ảnh ân sủng của Chúa. Đây là một tấm lòng sống trong sự trông cậy nơi Chúa, biết rằng Chúa là đấng lo cho loài chim trời, chẳng gặt, chẳng gieo, chẳng lưu trữ. Nhưng Chúa còn cung cấp mọi sự cần dùng cho loài chim trời, thì chắc chắn lời hứa của Chúa sẽ cung cấp mọi sự cần dùng cho đời sống, là lời hứa có thể đem lòng xác quyết mà nhận lấy, làm căn bản cho sự nương dựa trên Chúa, tùy thuộc vào Chúa, sống động trong Chúa. Và nếu còn nghi ngờ thì chỉ cần nhìn vào hoa huệ ngoài đồng, là giống nay còn sống mai bỏ vào lò, hoàn toàn tạm bợ, hoàn toàn chóng qua, tương phản với sự đời đời của một linh hồn trong Chúa, thì sự phân biệt đức tin thật giả cũng được tỏ tường tại đây. Vì thế Chúa phán rằng, dân ngoại là dân không biết Chúa, là dân không đặt lòng tin nơi Chúa, đứng ở ngoài công việc diệu kỳ của ân điển Chúa, thì sẽ hỏi rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì? Đó là thứ tự ưu tiên của họ, đó là hoài bão đeo đuổi của họ, đó là giá trị sống của họ. Và sự dâng hiến ban cho của một người tin Chúa thật, yêu mến Chúa thật, tin cậy Chúa thật, sẽ bày tỏ bằng chứng rõ ràng của một cuộc đời tìm kiếm trước hết nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Chúa. Và đây là minh chứng mà sứ đồ Phaolô nói rằng các tín hữu trong các hội thánh tại vùng Macedon đã bày tỏ cách hùng hồn trong đời sống của mình. Và sứ đồ Phaolô dạy rằng đây cũng phải là minh chứng hùng hồn trong đời sống của tất cả những người theo Chúa, sống động trong ân sủng Chúa. Chúng ta đọc trở lại phần Kinh Thánh chúng ta đang học câu 1 và câu 2, Cô-rinh-tô nhì đoạn 8. Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon, đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn, thử thách, thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Sứ đồ Phaolô đang chỉ ra cung cách của sự dâng hiến từ các tín hữu trong các hội thánh trong vùng Macedon như là một mô hình, một kiểu mẫu, một mẫu mực để các hội thánh khác mà ông đang khuyến khích dạy dỗ cũng nói theo. Nhưng đây cũng là mô hình, kiểu mẫu cho toàn thể các hội thánh trong mọi thời đại ở khắp mọi nơi, cũng sống động thực hành nói theo nguyên tắc về sự dâng hiến ban cho mà ông đang thiết lập ở đây. Trong hai câu đầu của đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang học, Cô-rinh-tô nhì đoạn 8, chúng ta đã thiết lập những khía cạnh của nguyên tắc dâng hiến mà sứ đồ Phaolô đang muốn dạy dỗ. Thứ nhất, động cơ của sự dâng hiến ban cho là ân sủng kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Đây là công việc của ân điển Chúa làm trong tấm lòng của những người thuộc về Chúa. Và sự dâng hiến, cung cách dâng hiến là kết quả của công việc Chúa làm trong tấm lòng nhưng được bày tỏ rõ ràng ra trong đời sống. Thứ hai, sự dâng hiến ban cho không tùy thuộc trên hoàn cảnh, nhưng vượt lên trên hoàn cảnh. Trong câu số 2, sứ đồ Phaolô nói rằng các tín hữu tại vùng Macedon đang gặp hoạn nạn khó khăn thử thách, nhưng sự dâng hiến ban cho của họ không tùy thuộc trên hoàn cảnh sống của họ, nhưng vượt lên trên hoàn cảnh sống của họ. Và khía cạnh thứ ba của sự dâng hiến ban cho, đó là sự dâng hiến ra từ một tấm lòng vui mừng. Sứ đồ Phaolô nói rằng sự dâng hiến của các tín hữu tại vùng Macedon ra từ lòng quá vui mừng của họ. Khía cạnh thứ tư, sự dâng hiến ban cho không bị giới hạn bởi khả năng. Nghĩa là sự dâng hiến không tùy thuộc trên khả năng dâng hiến của một người, nhưng đến từ sự ban cho của Đức Chúa Trời để có thể dâng hiến ban cho. Chúng ta nhắc lại câu Kinh Thánh ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu số 8. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rơi rộng nữa để làm các thứ việc lành. Khía cạnh thứ năm, sự dâng hiến ban cho phản ảnh sự dư dật của lòng rộng rãi. Và chúng ta đã giải thích rằng sự dư dật của lòng rộng rãi nghĩa là sự dư dật trong sự nhất tâm, đặt Chúa trên hết và xem người khác như tôn trọng hơn mình, giao phó nhu cầu của mình trong tay Chúa và chăm về lợi người khác. Các tín hữu trong xứ Macedon giàu có dư dật trong sự nhất tâm này, trong sự dấn thân này, trong sự xác quyết này. Đó là họ sẽ sống phản ảnh sự dư dật của ân sủng Chúa ban cho trong đời sống của họ mà họ đã nhận lãnh cách dư đầy. Và bây giờ chúng ta tiếp tục nhìn vào mô hình mà sứ đồ Phaolô đang trình bày, vì còn nhiều khía cạnh nữa mà ông muốn đề cập đến, hướng dẫn sự suy nghĩ và thiết lập nền tảng cho sự dâng hiến ban cho trong đời sống của người theo Chúa. Tiếp tục trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 8, từ câu số 3 đến câu số 5. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình, hoặc cũng quá sức nữa, và nay xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự dùng giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Tiếp tục kêu gọi sự chú ý của tất cả mọi người đến mô hình của các tín hữu tại Macedonia về vấn đề dâng hiến ban cho. Sứ đồ Phaolô xác minh rằng đây là nguyên tắc mà họ đã sống thật, đã thật sự bày tỏ bông trái của ân điển Chúa. Sứ đồ Phaolô tuyên bố, tôi làm chứng cho họ rằng. Sứ đồ Phaolô tuyên bố ông là nhân chứng cho sự thật của đời sống kinh nghiệm của họ trong Chúa và ân sủng Chúa. Sứ đồ Phaolô biết rất rõ, biết rất nhiều và biết rất trực tiếp về các hội thánh trong vùng Macedonia. Ông là người thành lập các hội thánh này, ông là người gây dựng các hội thánh này. Ông đã đi qua những sự bắt bớ khổ nạn chung với họ. Ông biết các tín hữu, ông biết những người lãnh đạo. Ông biết tấm lòng, ông biết hoàn cảnh, cho nên ông tuyên bố rằng, tôi làm chứng cho họ. Đây là sự thật trong đời sống của họ, đây là kinh nghiệm của họ trong ân điển Chúa. Đây là điều quan trọng mà chúng ta cũng muốn chỉ ra. Đó là nguyên tắc của sự dâng hiến hy sinh, không phải chỉ là lý thuyết học cho biết, học cho hiểu mà thôi. Dĩ nhiên phải biết, dĩ nhiên phải hiểu thì mới có thể sống động áp dụng được. Nhưng điểm mà chúng ta muốn nhấn mạnh ở đây đó là nguyên tắc dâng hiến ban cho mà chúng ta đang học phải được đem vào trong đời sống, phải được áp dụng trong ngày tháng, phải chi phối những quyết định của chúng ta và đem lại bông trái thuộc linh. Y như trong đời sống của các tín hữu trong vùng Macedonia, sống động thi hành những nguyên tắc này trong đời sống của họ, đến nỗi sứ đồ Phaolô phải nói rõ ràng rằng tôi làm chứng cho họ là họ đã thực hành những nguyên tắc này cách dư dật và cách mạnh mẽ, trở thành mô hình cho các hội thánh khác, trở thành mẫu mực cho tất cả hội thánh trong toàn lịch sử, để tất cả cùng bước vào trong sự ban cho dư dật của ân sủng Chúa khi thực nghiệm những nguyên tắc này trong đời sống hàng ngày của mình. Chúng ta nhìn trở lại câu số 3. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình. Đây là nguyên tắc dâng hiến theo tỷ lệ. Họ bắt đầu sự dâng hiến tùy theo sức mình, nghĩa là tùy theo khả năng dâng hiến của họ. Tỷ lệ theo sức của họ, nghĩa là tùy theo số thu nhập của họ. Như vậy ở đây sứ đồ Phaolô thiết lập một khía cạnh nữa của nguyên tắc dâng hiến, đó là dâng hiến tùy theo tỷ lệ thu nhập. Có lẽ không cần nói, nhưng tôi nghĩ rằng cũng nên xác minh đó là tỷ lệ thuận. Dâng hiến phải tỷ lệ thuận với số thu nhập. Vì thực ra trong đời sống của một số tín hữu, dâng hiến tỷ lệ nghịch với số thu nhập. Lúc số thu nhập còn giới hạn, còn khiêm nhường, thì tấm lòng còn nhạy cảm với ân sủng Chúa và lòng biết ơn sinh ra bông trái của sự dâng hiến, số dâng hiến có tỷ lệ cao. Nhưng chuyện thường khi xảy ra đó là khi công ăn việc làm được tăng tiến, số thu nhập càng thêm, thì số dâng hiến lại được giữ nguyên hay là tăng lên rất chậm, rất ít. So với tỷ lệ thì là bị hạ xuống, thì là tỷ lệ nghịch. Ở đây sứ đồ Phaolô chỉ ra trong mô hình của sự dâng hiến ban cho, đó là sự dâng hiến ban cho phải tỷ lệ thuận với số thu nhập mà Chúa ban cho. Sự thu nhập càng cao thì tỷ lệ dâng hiến không phải chỉ giữ nguyên nhưng phải tăng theo sức mình đã được nới rộng, tăng theo số lượng đã được thêm lên. Như chúng ta đã thiết lập trong câu Kinh Thánh, Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu 8, Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Khi Chúa ban cho dư dật đầy dẫy để đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta, thì không phải khi có sự đầy dẫy rồi thì nhu cầu càng tăng thêm, nhưng nhu cầu vẫn được định nghĩa trong mọi sự cần dùng. Chúa sẽ ban cho đầy đủ mọi sự cần dùng, nhưng ngoài ra số đó, khi Chúa ban cho rời rộng thêm, khi Chúa ban cho thêm khả năng, thêm số lượng thu nhập, thì ở đây nói rằng đó là sự ban cho rời rộng để làm các thứ việc lành. Đó là điều Chúa ban cho để có thể cung ứng theo tỷ lệ cao hơn, rời rộng hơn, dư dật hơn về sự dâng hiến ban cho. Nghĩa là nói nôm ra rằng số tăng bội không phải là để xài nhưng mà để dâng hiến. Không phải khi sự thu nhập tăng thêm thì nhu cầu tăng thêm. Trái lại, khi sự thu nhập tăng thêm thì sự dâng hiến tăng thêm. Và tăng thêm cách rời rộng theo sự ban cho của Chúa, theo tỷ lệ tăng thêm mà Chúa ban cho. Một áp dụng song song về khía cạnh này đó là sự dâng hiến phải ra từ điều mà chúng ta có, chứ không ra từ điều chúng ta không có. Chúng ta xem xuống câu số 12. Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm thì được đạp ý theo điều mình có, chứ chẳng theo điều mình không có. Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng tiếu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. Sự dâng hiến ban cho phải theo tỷ lệ thuận đối với số thu nhập và phải dựa trên số thu nhập để dâng hiến. Vì chúng ta dâng hiến trên điều mình có, chứ không phải trên điều mình không có. Đức Chúa Trời chờ đợi chúng ta dâng hiến theo điều mình có. Ngài không muốn chúng ta dâng hiến theo điều mình không có. Nghĩa là chúng ta không nên mang nợ để dâng hiến. Chúa ban cho đời sống đến mức nào, thì chúng ta dâng hiến trong tỷ lệ thuận đến mức đó. Hiểu biết rằng ngoài sự cung ứng cho nhu cầu hàng ngày, những gì Chúa ban cho rời rộng hơn là để làm các việc lành, là để tham dự trong công việc dâng hiến. Cho nên dâng hiến phải theo sức của mình và phải tỷ lệ thuận theo sức mà mình được ban cho. Kinh Thánh dạy dỗ rất rõ ràng về vấn đề dâng hiến, vì đây là một vấn đề rất căn bản trong đời sống, kinh nghiệm ân điển của Chúa ban cho và sống động trong ân điển đó. Chúng ta đang học về nguyên tắc dâng hiến phải đúng theo tỷ lệ và tỷ lệ thuận với số thu nhập mà Chúa ban cho. Trong chỉ thị về việc dâng hiến ban cho với mục đích hỗ trợ cho các tín hữu tại Jerusalem đang gặp khó khăn, trong thơ trước mà sứ đồ Phaolô viết cho hội thánh Corinto, ông cũng đã nói về vấn đề này trong đoạn 16 câu số 2. Ông chỉ ra phải dâng hiến thế nào, phải dâng hiến khi nào, phải dâng hiến cách nào và phải dâng hiến bao nhiêu. Cho nên đây là lời chỉ dẫn rất là chi tiết. Thế nào, khi nào, cách nào, bao nhiêu. Câu thứ nhất đoạn 16 câu số 2. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình để riêng ra được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Ở đây sứ đồ Phaolô giải thích vấn đề phải dâng hiến thế nào, phải dâng hiến khi nào, phải dâng hiến cách nào và dâng hiến bao nhiêu. Thứ nhất là phải đều đặn. Mỗi tuần trong buổi thờ phượng, ông viết cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi tuần trong giờ thờ phượng, ngày đầu tuần lễ, nghĩa là tuần nào cũng vậy, mỗi lần đi đến nhà Chúa tham dự trong sự thờ phượng thì đem theo của dân, tuần nào cũng vậy, điều đặn thường xuyên không bỏ sót, không tùy hứng lúc có lúc không, mỗi ngày đầu tuần lễ. Thứ hai, phải dâng hiến các cá nhân, dâng hiến là sự đáp ứng với ân sủng Chúa, cho nên đây là sự đáp ứng cá nhân, cứ ngày đầu trong tuần lễ mỗi một người trong anh em. Mỗi một người trong anh em, từng cá nhân một phải tham dự trong sự dâng hiến. Cho nên trong gia đình, cha mẹ, con cái, vợ chồng cùng nhau đi thờ phượng Chúa, thì mỗi một người phải chuẩn bị để có sự dâng hiến. Vì sự dâng hiến không phải là sự đóng nguyệt liễm cho một hội đoàn nhóm họp vào trong ngày Chủ nhật, nhưng là điều thi hành trong sự vâng phục lời Chúa, đáp ứng với Chúa trong sự biết ơn, và tỏ lòng tùy thuộc, nhận biết Chúa là đấng ban ơn cho tất cả mọi khía cạnh trong đời sống. Cho nên mỗi cá nhân phải tham dự trong sự thờ phượng. Cho nên thứ nhất là phải điều đặn, thứ hai là phải cá nhân, thứ ba là phải dự tính, không bốc đồng. Đây là lời dặn dò để chúng ta biệt riêng số tiền dâng ra, chuẩn bị sẵn sàng. Bản truyền thống nói rằng chắc lót được bao nhiêu, đúng ra là để dành ra được bao nhiêu, biệt riêng ra được bao nhiêu. Tức là có dự tính trong sự dâng hiến số lượng bao nhiêu và chuẩn bị số lượng đó để có thể dâng hiến cách đúng đắn trước mặt Chúa. Và khía cạnh thứ tư phải tương xứng với tỷ lệ thu nhập. Phải tương xứng với tỷ lệ thu nhập. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình. Để dành được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình. Một lần nữa chúng ta nhấn mạnh khía cạnh tỷ lệ thuận. Số tiền dân phải tương xứng với tỷ lệ thu nhập. Tỷ số tăng theo tùy sức mình. Tùy theo số lượng thu nhập mà Chúa ban cho. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng sự dâng hiến phải đều đặn, phải cá nhân, phải đúng theo dự tính và phải được tương xứng với tỷ lệ thu nhập. Người đến thờ phượng Chúa trong sự dâng hiến phải tránh tình trạng lúc tới nhà thờ trong giờ thờ phượng đến giờ dâng hiến, lúc đó mới dở ví tiền ra coi thử có đồng bạc lẻ nào không để bỏ vào hộp dâng hiến. Thường khi chúng ta làm như vậy, chúng ta dâng hiến không với tấm lòng, không trong sự hiểu biết, không với lòng vui mừng, không với thái độ đúng đắn. Và rất thường xuyên nếu theo cách này thì sự dâng hiến ít hơn là điều mình phải dâng hiến. Ít hơn không tương xứng với tỷ lệ thu nhập. Cho nên sự dâng hiến phải điều đặn, phải cá nhân, phải theo dự tính và phải tương xứng với tỷ lệ thu nhập. Đó là thái độ và phương cách và tấm lòng của các tín hữu tại xứ Macedon dâng hiến cách đẹp lòng Chúa trở thành mô hình cho toàn thể tất cả mọi hội thánh trong lịch sử. Vì thế sứ đồ Phaolô nói cách chắc chắn rằng tôi làm chứng cho họ, tôi làm chứng về tấm lòng của họ, tôi làm chứng về sự hiểu biết nguyên tắc của họ, tôi làm chứng về thái độ vâng phục của họ. Tôi làm chứng về bông trái của ân điển Chúa bày tỏ ra trong đời sống của những tín hữu này, đẹp lòng Chúa, sáng danh Chúa, trở thành mẫu mực cho toàn hội thánh.
Tình Chúa ơi thiết tha, dạy biết yêu cha, và xin cho con yêu cha thêm lên đến khi lá thu thôi lụa cành, cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cay, và đến thiên thu cho con yêu cha thêm lên đến khi ánh dương không còn rõ. Xin cho con yêu mến cha đến khi qua đất thôi ngừng quay, và tới khi sông thôi vào bờ.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.